Một lần nữa, kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng dậy. Chúng ta sẽ nghe lời Chúa được tuyên đọc trong sách Roma, đoạn 8, từ câu 18 đến câu 21.
Vinh quang tương lai, vì tôi xác nhận rằng những sự đau đớn trong hiện tại không đáng so với sự vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Tạo vật nôn nóng tha thiết trong chờ sự hiện ra của các con cái Đức Chúa Trời. Vì tạo vật quy phục sự hư ảo, không phải do tự nguyện, nhưng do đấng bắt chúng quy phục trong hy vọng. Bởi vì chính tạo vật sẽ được giải phóng khỏi làm nô lệ cho sự hư nát để được tự do vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Amen. Kính mời hội thánh an tọa.
Đến phần giảng luận, kính mời mục sư Trần Thư Hồng Sơn và mục sư Phan Phước Lành bước lên đây. Tôi nhường lời lại cho mục sư Sơn để giới thiệu về mục sư cách của chúng ta buổi sáng.
Kính thưa hội thánh, chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa đã gửi mục sư Phan Phước Lành
đầy tới Chúa, đầy ơn để đến thăm viếng hội thánh chúng ta, nhất là sau cái cơn bão lụt tại thành phố Houston này, thì chúng tôi có cơ hội đã chờ ông đi nhiều chỗ ngày hôm qua thăm viếng con cái Chúa
trong cơn khổ nạn, và đồng thời đến thăm viếng những con cái Chúa, những để làm chứng trở lại những sự kỳ diệu mà Chúa đã làm cho những con cái Chúa đó trong cái thời gian bị khổ nạn đó. Thành ra sáng hôm nay tạ ơn Chúa, mục sư Phan Phước Lành cũng là liên hữu trưởng của Liên hữu Baptist Tin Lành tại Bắc Mỹ, đại diện liên hữu đến thăm viếng và dùng lời Chúa để giảng dạy của chúng ta. Xin quý con cái Chúa dâng lời cảm tạ bằng cách cảm ơn Chúa, cách vỗ tay như thế này, cảm ơn Chúa để đón tiếp ông. Và tôi xin nhường lời lại cho mục sư Phan Phước Lành trong cậy trong ơn của Chúa để chia sẻ, để nâng đỡ cũng như khích lệ con cái Chúa và hội thánh của Houston này.
Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em rất là yêu dấu ở trong Chúa Giêsu của chúng ta. Quý vị sáng hôm nay có thấy mình được phước không? Amen. Chúng ta được vào thờ phượng Đức Chúa Trời và được làm con cái của Chúa ở trong sự ban ơn của Ngài để chúng ta được hầu việc đấng dựng nên trời đất và muôn vật. Đó là một cái đặc ân cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa cho tôi được có cơ hội đến đây để thăm viếng hội thánh, và đặc biệt là thăm những gia đình gặp khó khăn ở trong cơn bão lũ vừa qua. Và cảm tạ ơn Chúa đồng hành với tôi là nhiều lời cầu nguyện lắm. Mọi người ở trong liên hữu cũng cầu nguyện đặc biệt cho quý vị. Và tôi nghĩ không có bao giờ mà có nhiều cái yêu cầu cầu nguyện ở trên Facebook như là cơn bão vừa rồi và cơn bão Irma và bây giờ đến cơn bão ở Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy được là trong cái nghịch cảnh đó, không phải là luôn luôn là cái điều xấu đâu. Trong cái nghịch cảnh sanh ra cái điều tốt. Và chúng ta cảm ơn Chúa ở trong cái nghịch cảnh mà Chúa ban cho đó, chúng ta được quay quần lại thờ phượng Chúa và làm vững cái niềm tin của chúng ta vào nơi Đức Chúa Trời là đấng có quyền ở trên nghịch cảnh. Quý ông bà chị em, amen. Amen. Đấng có quyền cứu chúng ta. Tôi vẫn nhớ cái câu kinh thánh là trong cơn gian truân, con kêu cầu ta, ta giải cứu con và con tôn vinh ta. Đó là cái cách của Đức Chúa Trời. Ngài cho chúng ta trải nghiệm cái sự giải cứu của Chúa. Nếu không có gian truân thì làm sao chúng ta kinh nghiệm sự giải cứu của Đức Chúa Trời? Nếu chúng ta không có sự đau khổ thì làm sao chúng ta kinh nghiệm được sự an ủi của Đức Chúa Trời? Nếu chúng ta không có ở trong tội lỗi thì làm sao chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa lớn lao trên cuộc đời của chúng ta? Tôi cảm ơn Chúa đến với quý vị không chỉ về sự cầu nguyện, sự hiện diện của tôi mà thôi, nhưng mà liên hữu các hội thánh khắp nơi ở tại Hoa Kỳ và Canada có quyên góp. Tại vì quý vị biết rằng khi bão tố đến rồi thì một tuần sau chúng tôi mới bắt đầu đáp ứng lại được kịp, và gửi thơ ra thì phải một tuần sau nữa thì họ mới có sự dâng hiến, và họ dâng hiến xong rồi họ mới gửi về cho Liên Hiệu. Cho nên cái số tài chánh đến hứa có và tốt, cho đến bây giờ hứa để giúp cho Bảo Lục lên khoảng trên 25.000 rồi, để Liên Hiệu có thể giúp đỡ cho các nơi bị bão lụt. Và tôi trong tuần vừa rồi tôi đã nói với mục sư tổng thu quỹ, khi ông vừa nhận được tiền đó là ông phải gửi ngay 10.000 đến đây. Nhưng mà thưa quý vị, tôi với mục sư Sơn cứ đợi mãi cho tới bây giờ mà chưa nhận được cái check 10.000 đó, làm cho tôi cũng hơi buồn ở trong lòng. Nhưng mà tôi tin rằng cái check đó mục sư tổng thu quỹ đã gửi hôm thứ hai rồi, nhưng mà có lẽ là vì cái hoàn cảnh của bão lụt cho nên cái việc đưa thơ nó không có phải dễ dàng như những cái lúc mà không bão lụt. Nhưng quý vị biết rằng tiền có, cho nên tôi cầu nguyện Chúa cho Hội Thánh cứ ứng trước đi. Quý vị giúp đỡ con cái Chúa trong cái lúc kịp thời này, đừng có ngần ngại ở trong cái việc tiếp trợ anh em mình trong lúc khốn khó. Và tiền của Liên Hữu sẽ về ngay cho quý vị trong vòng nay mai thôi, để quý vị có thể bù đắp lại những cái khoản mà giúp đỡ anh em chúng ta. Và tôi cảm ơn Chúa là mấy anh em ở bên Hội Thánh CME hỏi bây giờ Baptist có giúp chúng tôi được không, bởi vì chúng tôi không thấy từ đâu giúp hết. Tôi nói nếu mà quý vị cần giúp thì quý vị viết thơ về cho Liên Hữu đi. Mặc dù chúng ta không phải cùng một hệ phái, nhưng chúng ta cùng anh em với nhau, thì chúng tôi sẽ cứu xét ở trong cái vấn đề giúp đỡ, có thể giúp về vấn đề sửa chữa lại nhà thờ ở bên đó, thì tùy vào cái nhu cầu. Nhưng mà cảm tạ Chúa là có những anh chị em ở đây, quý vị, bao nhiêu quý vị trực tiếp bị ảnh hưởng bởi những cơn bão vừa rồi, quý vị giơ tay thử. Cảm ơn Chúa. Vâng, tôi... Yeah, thank you so much. I would like to invite all of you come up here so I can pray for you. I want to express the prayer first to comfort you and show how much that God loves you. Xin mời quý ông bà chị em lên đây. Tôi xin cầu nguyện cho quý vị. Tiền bạc không khó, Chúa cho chúng ta có. Chúng ta cần cái sự cầu nguyện để khích lệ nhau và Chúa an ủi. Tôi biết là cái giờ giấc cũng có cần, nhưng mà chúng ta làm những điều cần làm thì chúng ta cứ làm. Anh chị em nào có cái sự nhu cầu bị gặp thiên tai vừa rồi, tôi muốn cầu nguyện để Chúa an ủi anh chị em ở trong cái chỗ này, và xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em. Kệ không sao, chị có muốn lên để một sẽ cầu nguyện luôn không? Yeah. Chúng ta đứng gần với nhau, just lay hand to one another, chúng ta đặt tay lên nhau nha. Xin Hội Thánh cùng đứng dậy chúng ta cầu nguyện, Chúa an ủi anh chị em chúng ta một cách đặc biệt. Con cảm ơn Cha vì Ngài biết được mỗi cuộc đời của chúng con. Con tin rằng sự quan phòng của Chúa ở trên chúng con diệu kỳ hơn những điều mà chúng con có thể hiểu biết. Và con cầu nguyện sự bình an của Chúa như lời Ngài hứa sẽ trỗi hơn, vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng con, và sẽ giữ lòng và ý tưởng của chúng con ở trong Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước lại, an ủi cũng như nâng đỡ những anh chị em chúng con, những người phải hứng chịu thiên tai vừa rồi. Và xin Chúa Ngài ban Thần Linh của Chúa làm cho mạnh mẽ trong lòng tất cả chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ngợi khen Cha và cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, quý vị. Yes, God bless you, Pastor. God bless you. Tôi muốn bắt đầu buổi chia sẻ lời Chúa hôm nay bằng việc kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một người phụ nữ tên là Wilma Rudolph. Tôi không biết có bao nhiêu quý vị đã nghe cái tên người phụ nữ này rồi. Wilma Rudolph, chắc là chưa ai nghe đúng không? Tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện của cô này. Cô này sanh ngày 23 tháng 6 năm 1940 và cô sanh ở tại tiểu bang Tennessee. Cô sanh trong gia đình 22 người con, gia đình người da màu, rất khó khăn. Đến năm 4 tuổi thì cô bị cái bệnh bại liệt là polio, không thể đi được nữa. Quý vị biết cô sanh ra chỉ có 2 kg là 4 pound thôi. Chỉ có 4 pound thôi và bằng 2 kg Việt Nam mình. Nhà cô muốn đi đến bác sĩ để điều trị đó, cách khoảng 60 dặm đường. 60 dặm mà thời đó đi rất là khó khăn năm 1940. Kế nhà cô có một bệnh viện nhưng mà chỉ dành cho người da trắng thôi. Không dành cho người da màu, cho nên phải đi một bệnh viện rất là xa, 50 dặm đường, và mỗi một tuần phải đi 2 lần. Cô đi như vậy từ 4 tuổi, mãi nhiều năm thì bác sĩ của cô nói rằng con không có thể nào đi lại được nữa đâu. Bác sĩ nói như vậy, nhưng mà cô trên đường về đó thì mẹ cô lại nói khác. Mẹ cô nói rằng mình có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có quyền để làm những điều mà bác sĩ nói không được thì Ngài có quyền làm cho nó được. Con hãy tin lời mẹ đi và hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho con đi được. Cô sống ở trong cái hy vọng của người mẹ. Và mỗi lần đi về như vậy cô cầu nguyện và cô bắt đầu tập. Đến năm 12 tuổi thì cô bỏ được chiếc nạng. Năm 12 tuổi cô bỏ chiếc nạng, sau đó cô tập không chỉ đi được mà bắt đầu cô chạy. Cô không chỉ chạy được, cái mơ ước lớn nhất của cô khi mà bị bại liệt đó, cô mơ điều gì quý vị biết không? Mơ trở thành một vận động viên chạy bộ. Khi cô đang bại liệt mà cô mơ trở thành một vận động viên chạy bộ. Đến năm 1960 tại Thế vận hội mùa hè tại Rome, Italy, cô đem về cho nước Mỹ một huy chương vàng chạy bộ 100m, một huy chương vàng chạy bộ 200m và một huy chương vàng chạy bộ đồng đội 400m. Và là người nữ đầu tiên trên thế giới lấy huy chương vàng, 3 huy chương vàng trong một thế vận hội. Quý ông bà anh chị em có thấy cái hoàn cảnh quý vị khổ hơn cô này không? Có ai cảm thấy rằng cuộc đời quý vị khổ hơn cái cô Wilma Brodus này? Tôi chưa có thể nhìn xuống đây là tôi không nghĩ rằng chúng ta khổ hơn cô này đâu. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh như cô Wilma này, Đức Chúa Trời vẫn ban cho cô một nghị lực để cô bước tới sự vinh hiển ở trong tương lai. Quý vị có amen điều đó không? Quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời, amen, ta vỗ tay ngợi khen Chúa đi. Amen. Quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời của cô Wilma cũng là Đức Chúa Trời của quý vị không? Quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không thay đổi không? Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Và như sứ đồ Phaolô nói rằng, tôi nghĩ rằng sự đau khổ hiện tại không xứng đáng so sánh với sự vinh quang hầu đến. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có được Đức Chúa Trời làm nền tảng ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong giữa cơn bão như thế này thì quý vị sẽ hỏi rằng tại sao đau khổ? Quý vị nào điều khiển PowerPoint đó thì quý vị cứ click theo tôi nha. Tại vì tôi không có cái đồ điều khiển ở đây. Tại sao đau khổ? Ok, đây, nằm đây. Có 2 loại đau khổ. Một loại đau khổ gọi là đau khổ xấu và một loại đau khổ gọi là đau khổ tốt. Đau khổ xấu là do những cái sự chọn lựa sai trật ở trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta đau khổ. Có những điều đúng ra chúng ta không nên chọn như vậy, nhưng mà chúng ta chọn để rồi chúng ta đau khổ. Giống như mà mình có vợ vậy đó. Khi mà người ta nói rằng ông này ổng cưới được bà vợ là thấy ổng sung sướng đó. Nhưng mà ông này ổng cưới phải bà vợ là khổ, đúng không? Ông này ổng cưới phải bà vợ là ổng khổ rồi. Chúa bảo chớ mang ách với kẻ chẳng tin. Mình nhảy vô luôn thì mình chịu khổ. Như vậy là sự chịu khổ đó là do mình chọn. Có nhiều điều ở trong cuộc đời mình chọn, rồi chính cái sự chọn lựa của mình đó nó đưa mình đến tội lỗi, và lúc đó mình chịu khổ vì cớ tội lỗi của mình qua cái sự chọn lựa sai trật của mình. Ví dụ như ông David. Ông David rảnh rỗi quá. Rảnh rỗi sanh ra nông nổi. Nhàn cư vi bất thiện, đúng không? Thay vì ông ra chiến trường, bây giờ ông làm vua rồi. Ông không ra chiến trường nữa. Ông để cho những người tướng của ông ra chiến trường. Và ông ở nhà nghỉ ngơi, đi chơi dạo trên cung điện. Và nhìn thấy người phụ nữ đẹp đẽ tên là Bathsheba đang tắm. Đẹp quá. Cho nên tìm mọi cách đem cái bà phụ nữ đó về cho mình. Và khi khám phá ra rằng bà là vợ của một quan tướng của mình, và người đó rất là kính yêu Đức Chúa Trời, người đó đang ở trong quân ngũ, người đó đang chiến đấu, ông vẫn quyết định ở trong cái sự sai trật đó. Và quý vị thấy ông đem bà Bathsheba về với ông, không ngờ bà có mang thai đi. Bà mang thai xong rồi, ông gài cho ông Uri về và bảo ông chồng phải về ở với vợ. Ông chồng vì yêu mến Chúa quá, vì yêu đất nước, vì yêu vua, không, tôi phải để chuyện nhà qua một bên, tôi phải vì chuyện quốc gia dân tộc. Thế rồi ông thấy chinh phục ông Uri không được bằng cách của ông rồi, thì ông gài đưa ông này ra tuyến đầu, rồi rút quân đi để cho kẻ thù bắn ông Uri chết. Rồi xong ông ở nhà lấy luôn vợ của người ta. Đức Chúa Trời nói sự gian ác của David không thể chấp nhận được. Và anh chị em thấy không? Ở trong cuộc đời của David gặp gian khổ, khốn nạn, khó khăn là bởi vì quyết định sai và sống ở trong tội lỗi, và cái giá phải trả cho cái sự suffering đó. Chúng ta đang sống ở trong cái thế giới mà mọi người đều phạm tội. Và Kinh Thánh cũng nói rằng muôn vật rên rỉ đau đớn vì cớ tội lỗi của chúng ta mà nó bị rủa xả. Tôi không có thời giờ để đào xuống ở dưới đó sâu hơn. Tôi chỉ đi một câu thôi. Nói về cái sự đau khổ của chúng ta và cái sự vinh quang mà chúng ta sẽ đến. Nhưng mà chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới gãy đổ thì không thể nào có một cái sự trọn vẹn đến từ con người được. Đúng không? Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới rất là tội lỗi. Cho nên chúng ta luôn luôn phải gánh chịu và sống ở trong cái hậu quả của cái điều đó. Và cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà tôi muốn chú ý đến cái suffering mà phần thứ hai đó. Cái sự đau khổ mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây đó là sự đau khổ tốt. Tôi không muốn những người tin Chúa sống ở trong sự đau khổ xấu. Nhưng mà chúng ta hãy sống ở trong cái sự đau khổ tốt. Cái sự đau khổ tốt mà Đức Chúa Trời ban đến đó là để dạy cho chúng ta một bài học. Khi Đức Chúa Trời muốn dạy một bài học gì, Ngài thường hay mang đến cho chúng ta một cái hoàn cảnh. Để rồi ở trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta qua khỏi cái hoàn cảnh đó, chúng ta rút ra được cái bài học cho chính mình. Đức Chúa Trời luôn luôn làm như vậy. Đức Chúa Trời mang đến cho chúng ta những cái nghịch cảnh để rồi chúng ta được lớn lên. Không có ai lớn lên ở trong thuận cảnh nhiều bằng lớn lên ở trong nghịch cảnh. Buổi sáng hôm nay chúng tôi được ngồi nói chuyện với chị Phương. Chúng tôi mới khám phá ra là bà gia của chị Phương rất là khó. Nhưng mà chính nhờ bà cụ khó như vậy mà chị ngày hôm nay không sợ gian khổ, tại vì đã khổ rồi. Có nhiều quý vị sở dĩ mà quý vị lớn tuổi, quý vị chịu khổ nhiều hay hơn là cái thế hệ trẻ đó, là bởi vì quý vị khổ quá rồi. Cho nên qua Mỹ này đâu có gì khổ đâu, đúng không? Qua Mỹ này bây giờ cho quý vị đi làm bất cứ cái ngành nghề gì đó, quý vị cũng thấy sướng hơn là ở Việt Nam. Cái thời mà mình chịu khổ trong chiến tranh, rồi sau đó là chịu khổ cái thời kỳ cộng sản. Tôi ở đó 16 năm, tôi biết. Thành ra chúng ta đã chịu khổ rồi, chúng ta trải qua cái giai đoạn của sự khó khăn rồi, thì cái việc mà đến một cái xứ tự do như thế này, cái việc ngôi lên để mà trưởng thành, cái chuyện đó đối với mình nó không khó gì hết. Cái khó quan trọng là cái Anh ngữ mình không biết thôi, đúng không? Rồi từ từ học rồi vượt qua. Đức Chúa Trời mang chúng ta đến những cái nghịch cảnh là vì có những người khác nữa. Ở trong cuộc đời của chúng ta, nhiều lúc chúng ta gặp những cái nghịch cảnh là vì có cái người đó cần tăng trưởng, chúng ta phải chịu đựng. Chúa nói là sắt mài sắt. Nhiều lúc Ngài đem chúng ta đến để cho người ta mài. Quý vị biết cái cục đá mài đó, quý vị nào chú ý đó, nó có hai mặt, đúng không? Một mặt thì rất là nhẵn bóng, và một mặt kia thì nhám xì. Nếu sao? Nếu mà cái dao của chúng ta mà mẻ lớn đó, thì chúng ta phải mài ở bên cái nhám xì đó, để cho nó mất đi cái chỗ mà bị mẻ đó. Thì như vậy sau khi quý vị mài và nó bắt đầu điều trở lại rồi đó, thì chúng ta lật cái mặt kia của cục đá mài qua, chúng ta mài lại cho nó nhẵn, lúc đó nó sẽ bén. Đời sống của chúng ta nhiều lúc mình cũng là một cục đá mài ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Chúa dùng mình để những người khác mài, mình được mài mà họ cũng được mài, và chúng ta chịu khó nhọc hay là chịu khổ vì có những người xung quanh chúng ta. Bây giờ tôi cho quý vị ba cái hình ảnh, ba cái hình ảnh từ đau khổ sang vinh hiển. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh của con độc sanh của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh của một người công chính gọi là ông Gióp. Và người hình ảnh thứ ba là hình ảnh của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta chịu khổ. Okay. Bây giờ Chúa Giêsu ở trong Ê-sai nói rằng Ngài trở nên đầy tớ, hạ mình xuống trở nên đầy tớ. Ngài từng trải sự buồn bực, nếm trải cái sự khổ nạn ở trong đời sống của mình. Nhiều lúc chúng ta lại tưởng Đức Chúa Trời đánh và đập Ngài, nhưng mà không có, vì khổ của Ngài chịu khổ vì có mọi tội lỗi của chúng ta chất ở trên vai của Chúa. Quý ông bà chị em thấy chính Chúa Giêsu là đấng đến từ Đức Chúa Cha mà Ngài cũng chịu khổ trước khi Ngài hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời để mang chúng ta vào trong sự vinh hiển, để Ngài được phục hồi lại ở trong sự vinh hiển. Ngài đi cái con đường thập tự giá. Quý ông bà chị em thấy không? Ngài chịu khổ, và chính Chúa dạy cho chúng ta một cái mô hình, và tôi cứ dùng cái mô hình đó mà sống theo cái mô hình đó, và chính cái mô hình đó giúp cho mình để mình có thể trưởng thành ở trong sự phục vụ của mình đó. Là Chúa dạy cho chúng ta, hễ ai ở trong các con mà lãnh đạo đó thì phải phục vụ người khác. Ai muốn làm lớn thì phải làm nhỏ. Chúa muốn chúng ta, hệ chúng ta còn sống thì chúng ta phải làm việc, phục vụ những người xung quanh mình. Đừng để họ phục vụ mình, nhưng mà mình phải phục vụ họ. Đó là lý do mà tôi sáng Chủ nhật, thường thường quý vị biết là có nấu ăn, mỗi gia đình đem tới một món. Ngày xưa đó thì có một bà đứng làm trưởng nhà bếp. Mà tôi nói cái này, nếu mà có bà nào thì đừng có nói là tôi nói quý vị nha. Cái này chuyện của nội bộ chúng tôi. Bà đứng làm trưởng nhà bếp mà bà khó quá. Ai nấu món gì vào là bà cũng nêm lại hết. Mà người gốc miền Nam thì nêm nó ngọt như đường, thì sao gốc miền Trung ăn được? Cái bà miền Trung bà nấu vào thì bà nấu mặn mà hơn. Bà này vào, ô canh của bà gì mà mặn quá, nêm bỏ đường vô. Bà kia tức quá, không nấu nữa. Vậy đó, Rồi quý vị biết là ăn chưa xong á, là bà có những người mà bà thích á, cái bà cứ lựa mấy món ngon mà bỏ vô bao, các bà đưa mấy người mà bà thích, tạo vai cánh. Khó khăn đến vậy đó. Thế rồi mấy bà kia phản đối, rồi kéo mấy ông chồng vào lung tung hết. Cái tôi nói tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa cái này mà nhà bếp mà nó lên tới nhà thờ là mệt lắm. Tôi cầu nguyện Chúa, nói, Chúa giúp con để con giải quyết cái điều này. Cái tôi suy nghĩ một thời gian, cái tôi nói bây giờ mình không ăn nữa. Không ăn để tránh cái nan đề ăn uống trong nhà thờ. Thế là cảm ơn Chúa, 3 tháng liền không ăn gì hết. Không ai được nấu trong nhà thờ, không ai được đem cái gì vô nhà thờ, nhóm xong đi về. Nhưng mà thấy vậy cũng không vui. Ăn nó mới vui, mà tôi là thích ăn. cho nên không thể không ăn được. Vậy mà có cái buổi ăn thông công đó thì mình mới ngồi lại. Còn nếu không có buổi ăn thông công, ai nấy họ đi về. Tại vì đói bụng làm sao ngồi lại được. Muốn tập hát cũng phải đi ăn cái đã. Hoặc là muốn học kinh thánh cũng phải ăn cái đã, rồi sau đó 1 giờ mới học kinh thánh được. Cho nên tôi nghĩ lại, không biết có phải Chúa cho tôi khôn ngoan không, nhưng mà tôi đặt một ông ngồi chỗ đó quý vị. Tôi chọn một ông, tôi nói bây giờ anh phải giúp tôi cái chỗ này. Tôi không muốn một bà đứng chỗ này, mấy bà chĩa mũi dùi quá. Bây giờ anh đứng vô chỗ này đi, rồi mấy bà sẽ giúp anh làm việc. Thế từ khi mà anh đứng cho tới bây giờ đó, không mấy bà không có cãi lộn nữa. Tại chẳng lẽ chống không? Thì thôi, vậy thôi mấy bà làm việc phần ai nấu. Mà chúng tôi nói là gia đình nào nấu, nấu ở nhà, không đến nhà thờ nấu nữa. Mang đến đó, bày ra bàn đó, nhóm xong qua ăn. Ăn bữa 10 món. Món chút. Tôi thì làm gì làm, tôi chuyên môn xào bầu. Tôi xào bầu với hến. Tôi bỏ rau quế rồi vào, nó thơm ăn ngon lắm. Mà bữa nào mà bầu nó bị già thì tôi phải mua cải về, tôi cắt ra rồi cái tôi xào, hoặc là bắp cải. Luôn luôn tôi làm một món, luôn luôn là sáng Chủ nhật thức dậy là tôi làm một món, tôi bưng đến nhà thờ. Và mục sư mà làm rồi thì đâu có ai không làm được, cho nên ai cũng làm hết. Và ăn uống vui vẻ quý vị không? Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta học được cái sự chịu khó, hy sinh đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh của cái sự hầu việc. Chúa Giêsu bằng lòng đi cái con đường đó, và Chúa đã chịu chết để trở thành một của lễ chuộc tội cho chúng ta. Ngài không chỉ sống làm gương, mà Ngài còn chết ở trong sự làm gương của Ngài để trọn cái chương trình. Và tôi nghĩ đến, nếu còn là một con người, Chúa vẫn muốn chúng ta phải phục vụ. Cái triết lý này không đổi đâu quý vị. Dầu cho quý vị già cỡ nào đi nữa, quý vị lên tới hàng ông ngoại, ông nội hay là ông cố đi nữa, cũng cứ phục vụ. Tại vì lúc đó chúng ta biết rằng mình, Đức Chúa Trời còn đang sử dụng mình. Ai mà cứ ngồi đó để người khác phục vụ mình đó, là thấy người đó hết còn sức khỏe rồi đó. Hoặc là không có sống theo mô hình của Chúa dạy rồi. Cho nên tôi nghĩ hễ còn làm người, cứ phục vụ. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Và khi quý vị làm thì đương nhiên quý vị sẽ cảm thấy là chịu khổ, nhưng mà đó là cái phước hạnh của sự chịu khổ. Đến khi quý vị thấy sau khi Chúa Giêsu chịu chết thì Ngài sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, và mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quỳ xuống mà xưng Chúa Giêsu là Chúa. Cho nên Ngài được phục hồi trở lại ở trong cái địa vị làm vua của các vua, là Chúa của các chúa, trong sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Vì thế thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng học tập lấy Chúa Giêsu. Hình ảnh của người nhân vật thứ hai là ông Gióp. Ông Gióp thì có thể gần gũi với chúng ta hơn, bởi vì ông là một con người. Cho nên ông, cái hình ảnh của ông, nhiều lúc mình ở trong cái sự đau khổ, mình học được cái bài học của ông Gióp. Ông Gióp, Đức Chúa Trời khen ông là một người công chính và ngay thẳng. Đúng không quý vị? Đúng. Một buổi hôm nọ, Satan đã đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hỏi Satan, người có thấy Gióp không? Gióp là người kính sợ ta nhất ở trên đất này. Quý vị biết Gióp là một người giàu có. Ông có hàng ngàn bò lừa, súc vật. Và ông có 10 người con, 7 người con trai, 3 người con gái. Cả cái vùng Á Đông của mình đó, gọi là Phương Đông, thì ông là giàu có nhất. Có nghĩa là Á Châu mình là ông số 1. Gióp kính sợ Chúa. Nhưng mà Satan đến thì Satan kiện cáo nói rằng làm sao Gióp mà không kính sợ Chúa được, bởi vì Chúa xây hàng rào xung quanh ổng hết rồi. Ổng muốn cái gì Chúa ban cho cái đó thì làm sao ổng kính sợ Chúa nếu mà Chúa không cho ổng nữa. Nếu mà Chúa để ổng bị rủa xả đó thì ổng sẽ rủa xả Chúa cho coi. Satan đen nó kiện cáo trong đời sống. Chúa nói, ngươi cứ thử, cho phép thử, nhưng mà sự sống, chỉ có sự sống của ông Gióp thì không được đụng đến. Ở trong một ngày, toàn bộ bao nhiêu trăm ngàn súc vật của ông đều chết hết. Rồi đến các đầy tớ của ông chạy về báo 10 người con của ông bị chết luôn trong vòng một ngày. Rất đau đớn, dồn dập đến. Con người của ông thì ghẻ lỡ đầy hết. Ông ngứa quá, quý vị biết, ông lấy tay ông cào. Không đã ngứa đâu. Ông đập cái chai ra, ông lấy cái miệng sành, ông cạo. Cạo như vậy đó, nó mới đã ngứa. Và nó cũng chưa đã nữa. Ông phải lấy tro đó, ông đổ lên cho nó rát. Nó rát để cho nó đã ngứa, nó hết ngứa. Nó đau đớn như vậy đó. Chui vào ở trong bụi tro, đổ tro lên đầu, cào người của mình cho nó. Chỉ có sự chết mới làm cho ông vui thỏa cái lúc đó thôi. Nhưng mà ông có thể tự chết được. Satan là. Tối hôm qua có quý vị nào đó hỏi tôi trong cái nhóm ở Hobby đó, hỏi tai vạ đến như vậy đó thì ai là. Tôi thưa quý vị rằng tai vạ đến, có lúc thì Chúa làm có, mà có lúc Chúa cho phép ma quỷ làm. Trong cái trường hợp mà đóng đinh Chúa Giê-xu đó, thì Chúa cho phép ma quỷ làm. Chúa cho phép Satan đứng phía sau. Và Chúa cũng đã tiên tri điều đó ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Là ta sẽ làm cho mày cùng dòng dõi người nữ, Chúa nói với Satan đó, nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày và mày sẽ cắn gót chân người. Satan sẽ cắn gót chân của Chúa Giê-xu. Cắn gót chân có nghĩa là nó chỉ đưa Chúa Giê-xu lên thập tự giá và nó làm cho Chúa Giê-xu chịu chết. Nhưng mà trong cái chết của Chúa Giê-xu đó thì Ngài đạp cái đầu của nó. Có nghĩa là Ngài vô hiệu hóa hết mọi quyền lực của nó. Khi quý vị biết là con rắn mà bị đạp cái đầu coi như là nó không còn làm gì được nữa hết. Không? Khi bắt rắn người ta chụp cái đầu nó coi như là nó xong. Nó không có cựa quậy gì được nữa hết. Cho nên Satan được quyền cắn gót chân người, có nghĩa là làm cho Chúa chịu khổ và chịu chết. Nhưng mà ở trong cái chương trình Đức Chúa Trời cho phép đó, thì Đức Chúa Trời khiến nó nằm ở dưới gót chân của Chúa Giê-xu. Và sự sống lại của Chúa Giê-xu đó ban cho con người cái sự cứu rỗi ra khỏi quyền lực của Satan và sự chết. Cho nên, đối với ông Gióp cũng trong hình ảnh đó, ông Gióp, Chúa không làm. Chúa không ra tay với cái người yêu mến Chúa. Nhưng mà nếu cần phải thử thách, Đức Chúa Trời cho phép Satan nó làm. Quý vị biết ma quỷ thì nó như sư tử rống, nó đi rình mò xung quanh chúng ta đúng không? Mà hễ chúng ta sơ hở thì nó mới nuốt được. Cho nên nó giống như là vi trùng mà nó luôn luôn có trong không khí, khi nào thân thể chúng ta mà yếu xuống là nó tấn công vào. Nó giống như vậy đó. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa bảo bọc, Chúa che chở như thế này. Cho nên ma quỷ nó không làm gì được chúng ta. Và bởi vì chúng ta có Chúa, danh Chúa, có huyết của Chúa ở trên đời sống chúng ta, ma quỷ nó không có làm gì được mình hết. và nó sợ mình, và mình đuổi nó bỏ nó đi được, nó chạy. Nhưng mà ông Gióp, thưa quý vị, ông Gióp trong cái đau đớn đó, bà vợ ông nói rằng thôi thì ông rủa xả Đức Chúa Trời, ông chết đi. Cái người gần nhất đối với ông Gióp là bà vợ, thì bà vợ cũng đã nói nặng ông rồi. Rồi đến tất cả những người bà con dòng họ đó, bây giờ là từ bỏ Gióp hết. Ngày xưa ông giàu có thì bà con ai cũng chạy tới, bây giờ từ bỏ hết. Rồi đến những người bạn rất là thân với ông đến, toàn là chỉ trích ông không thôi. Ông là người có tội, ông là sống mặt mày, giữ mặt giữ mày bề ngoài, nhưng mà trong lòng ông có tội, cho nên Đức Chúa Trời mới phạt ông. Chứ còn nếu mà ông không có tội thì Đức Chúa Trời sao phạt ông? Đúng không? Làm sao tai vạ này đến được nếu mà ông không có tội trong lòng? Tất cả mọi cái điều đó mà nếu quý vị gặp trong trường hợp ông Gióp thì chắc quý vị với tôi chắc chết quá, đúng không? Mình mà mình chưa gì hết trơn là mình chịu không nổi rồi, không? Chỉ cần ông chồng mình mà hay là bà vợ mình mà suy nghĩ không có giống như mình suy nghĩ, mà hiểu lầm mình tí xíu là bắt đầu mình phản ứng dữ dội rồi đó. Chưa có khổ, chưa tới mức độ khổ là mình đã phản ứng dữ dội rồi. Ông Gióp nhấn lại chịu đựng. Từ tâm hồn cho đến những người thân, cho đến thân thể của ông. Rồi quý vị biết cuối cùng thì sao? Cuối cùng ở trong cái cơn đau thương của ông Gióp đó, thì Chúa hiện đến. Xong rồi, xong cái thử thách rồi đó, thì Chúa đến với ông Gióp. Chúa nói tất cả những người kia nói sai hết. Tất cả những người kia nói sai hết. Và Chúa bày tỏ cho ông Gióp biết cái chương trình là vậy đó. Ông đang bị thử thách về Satan kiện cáo ông ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa ban cho ông tất cả mọi cái điều khác. Thứ nhất, ông vốn là thầy tế lễ, ngày xưa là ông cầu nguyện cho con cái của mình. Bây giờ Chúa ban cho ông cái thầy tế lễ mà có thể cầu nguyện cho những người mà sai trạc kia. Chúa bảo ba ông kia đó mà được tha tội thì ông Gióp phải cầu nguyện, thì ba ông đó mới được tha tội, bởi vì cái tội xét đoán ông Gióp sai trạc. À, rồi ba người kia được ông Gióp cầu nguyện cho. Rồi tất cả bò lừa rồi thú vật của ông đó là Chúa ban cho gấp đôi hết. Gấp đôi hết. Nhưng mà con thì Chúa ban cho 10 đứa trở lại. Ba cô con gái, 7 người con trai. Và Kinh Thánh nói là ba cô con gái của ông đó là đẹp nhất cả cái xứ phía đông. Có nghĩa là phương đông đó, là ba cô con gái ông là đẹp nhất thời bây giờ. Quý vị thấy Chúa hứa là ban tất cả gấp đôi, nhưng mà con thì chỉ có 10 người. Nhiều lúc quý vị hỏi tại sao con có 10 người không gấp đôi 20 đứa. Giống như cô Wilma thì gia đình có tới 24 người con. Nhưng mà thưa quý vị, 10 người kia đó Chúa đã rước về với Chúa rồi, cho nên Chúa ban thêm 10 người nữa là gấp đôi. Còn heo và còn bò lừa đồ này kia nó chết là hết. Bây giờ Chúa phải ban lại cho gấp đôi, bồi thường lại cho ông Gióp. Cho nên Chúa hứa là Chúa ban gấp đôi, hết mọi sự là gấp đôi. Ngay cả con cái Ngài cũng ban gấp đôi. À, trong cái sự sống của con ông Gióp, Chúa ban cho tất cả mọi sự. Thành ra, nhiều lúc chúng ta rơi vào cái trường hợp đó, chúng ta không có câu trả lời. Thấy không quý vị? Nhẫn nại. Bây giờ, đến chúng ta. Chúng ta thì ngày hôm nay, quý vị có phải chịu khổ khi theo Chúa không? Có chịu khổ khi theo Chúa không? Có chứ sao không có? Sự thử thách trăm bề xảy đến cho anh em. Tôi nói là nếu mà một người theo Chúa mà không chịu khổ vì cớ Đấng Christ đó, không xứng đáng với Mão Triều Thiên. Rõ ràng như vậy. Rồi chúng ta chịu khổ vì có sự bắt bớ, vì có sự nói này nói kia, vì có sự chỉ trích chúng ta, vì cớ chúng ta theo Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng cho chúng ta thấy rằng chính cái sự chịu khổ đó nó sanh ra cho chúng ta những cái đặc tính giống Chúa Giêsu. Khi quý vị chịu khổ thì quý vị sanh ra nhẫn nại. Khi quý vị sinh ra sự chịu đựng, đúng không? Đúng không? Và lâu ngày thì cảm trở nên những cái con người có cái chiều sâu, có chiều sâu và trưởng thành ở trong cái chiều sâu đó. Tôi cầu nguyện cho những người ở trong cái cơn bão này, quý vị phải gánh chịu cơn bão và khó khăn đó. Đó là cái cơ hội để cho chúng ta được lớn lên. Cái cơ hội để chúng ta thấy rằng chúng ta chịu khổ, nhưng mà chúng ta còn có Đức Chúa Trời để mà chúng ta bám chặt. Còn có rất là nhiều những người khác họ chịu khổ mà không có Chúa. Quý vị thấy cái phước hạnh khi chúng ta được có Chúa không? Chúng ta có cái niềm an ủi, có Đức Chúa Trời là nơi trông cậy cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa. Bây giờ đi đến cái điểm điểm chúng ta sẽ bước vào ở trong sự vinh hiển. Tất cả mọi chúng ta đều sẽ sống lại. Cái sự đau đớn ngày hôm nay theo Chúa mà chúng ta trả giá đó, hay là những cái thiệt thòi mà chúng ta phải bỏ, ví dụ như bỏ ngày Chủ nhật để đi thờ phượng Chúa, thay vì chúng ta đi làm được overtime, chúng ta nghỉ, thay vì chúng ta phải nhận cái việc này tốt hơn nhưng mà phải làm Chủ nhật, thì chúng ta sẵn sàng nhận một cái việc là xin một cái việc khác mà không đi làm Chủ nhật để chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời. Thay vì chúng ta theo đuổi những cái sự cuốn hút của thế gian, thì chúng ta sống lại với cái ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Và những người như vậy, thưa quý vị, phần thưởng của quý vị lớn lắm. Hãy trung tín vì Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự sống đời này và sự sống đời sau. Hết thảy chúng ta sẽ bước vào ở trong sự sống đời đời vinh hiển. Và như sứ đồ Phaolô nói là cái sự nếu chúng ta chết vì cớ Chúa đó, thì chúng ta sẽ sống lại với Ngài ở trong cái sự vinh hiển. Và không chỉ sống lại với Ngài trong sự vinh hiển, mà chúng ta còn tể trị với Ngài nữa. Giống như Chúa Giêsu sống lại từ trong cõi chết để làm vua của các vua, chúng ta sẽ sống lại từ trong cõi chết để cùng tể trị như là những người con trai, những người con gái của Đức Chúa Trời. Khi mà quý vị đi vào trong thiên đàng rồi đó, quý vị không cần phục vụ nữa đâu. Tại vì tôi nghĩ vào đó rồi không có gì để mà phục vụ nữa. Và thiên sứ phục vụ hết rồi. Cho nên cái cơ hội mà chúng ta được phục vụ là cái lúc này nè. Cho nên cái chuyện mà 100% người tin Chúa phải phục vụ là cái đặc ân của chúng ta đó. Nếu quý vị thấy quý vị chưa làm cái gì hết á, thì hãy tìm một việc để làm ở trong hội thánh của Chúa. Bây giờ, khi chúng ta gặp khổ nạn, bây giờ những cái điều mà chúng ta cần vượt qua nha. Thứ nhất, xem thử mình có tội hay không. Nếu mà mình có tội đó, thì mình hãy xưng tội. Bởi vì đừng có để cái roi của Đức Chúa Trời ở trên mình quá lâu, mình sẽ tiếp tục khốn khổ. Đúng không? Nếu mình xét cái chuyện mà tôi đau khổ này là do tội lỗi của tôi, thì tôi phải xưng tội. Và lời của Chúa nói rằng Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài là công bình, Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta khi mà chúng ta xưng ra. Cho nên nếu chúng ta đau khổ vì cớ chúng ta phạm tội, thì xin Chúa Ngài cho chúng ta thấy được điều đó và chúng ta xưng tội ra. Điểm thứ hai, chúng ta đau khổ vì cớ Satan nó tấn công chúng ta, thì chúng ta làm sao? Kinh Thánh dạy chúng ta là hãy chống trả ma quỷ, đứng vững vàng, chống trả nó thì nó lìa xa anh chị em. Cho nên mình phải mặc khí giới, giáp trụ đức tin của mình lên để mình chiến đấu ở trong cái ngày mà mình bị ma quỷ nó tấn công mình. Mình phải đứng vững, chống trả nó lại thì nó sẽ lìa xa anh chị em. Nếu cái sự đau khổ của anh chị em đến từ sự tấn công của ma quỷ, anh chị em làm như vậy. Điểm thứ ba, nếu mà anh chị em được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho một cái mục vụ gì đó đặc biệt đó, anh chị em sẽ phải từng trải. Và lúc đó đó, thì hãy cất đi cái sự cay đắng ở trong lòng mình. Thường thường chúng ta trải qua một cái đau khổ đó, thì chúng ta mang cái sự cay đắng ở trong lòng. Nhưng mà nếu anh chị em biết cái sự đau khổ của mình đó là một sự chuẩn bị mà Đức Chúa Trời sẵn sàng dự bị cho mình để trong tương lai mình có thể hầu việc Chúa được, thì đó là cái sự chuẩn bị đặc biệt. Tôi nhớ đến cái hình ảnh của cái cô Oprah đó. Quý vị biết cái cô người da màu Oprah mà làm mấy cái show trên TV đó. Trong cái câu chuyện của cô kể lại đó, cô bị hãm hiếp khi cô 12 tuổi ở chính trong người thân trong nhà mình. Hãm hiếp. Bây giờ như vậy, một là sống ở trong sự cay đắng hận thù, hai là qua cái kinh nghiệm đó mình có thể giúp được cho những người đang ở trong cái hoàn cảnh giống như vậy. Cho đến chừng cô hiểu được cái lòng nhân từ của Chúa, cô tha thứ và cô biến cái sự cay đắng ở trong lòng của mình đó thành cái động lực để mình có thể giúp đỡ người khác. Tôi hay nói với những bạn trẻ nhỏ nhỏ tuổi thiếu niên đó, lớn lên mà cha mẹ ly dị đó, các bạn đó bực bội trong người lắm. Nó không thể chấp nhận cái điều đó. Và mình thì mình phần lớn là các cặp gia đình đó là bên ngoài, xong rồi vào ở trong nhà thờ, ly dị rồi, nan đề rồi mới tìm đến Chúa. Thì lúc chỗ đó, mục sư chỉ còn khuyên các con, bây giờ bố mẹ con đã quyết định như vậy rồi, hãy để Đức Chúa Trời chữa lành con, và hãy dùng cái kinh nghiệm đó để giúp cho những đứa nhỏ hơn. Để làm sao bố mẹ ly dị thì ô chị cũng đã từng trải qua như vậy rồi, chị có thể an ủi em được trong cái hoàn cảnh đó. Đức Chúa Trời có, trong cái nghịch cảnh đó Đức Chúa Trời có làm cho chị vững mạnh trở lại, và chị bây giờ có thể chia sẻ với em được cái kinh nghiệm đó. Quý vị ơi, có những cái ở trong cuộc đời của mình là một cái sự đau khổ đến với mình, nhưng hãy đem nó ra để cho nó trở thành một sự ngọt ngào thay vì sự cay đắng, trở thành cái giếng ngọt ngào để có thể đem người khác đến với sự giúp đỡ, vì chính mình được sự giúp đỡ. Quý vị amen. Amen. Điểm nữa, nếu chúng ta đặc biệt ở trong sự thử thách, mà quý vị biết rằng Đức Chúa Trời đang thử thách thôi, thì hãy tin cậy Đức Chúa Trời hoàn toàn. Tin cậy, đừng có nghi ngờ. Tin cậy Đức Chúa Trời hoàn toàn và biết rằng sau cơn thử thách thì Ngài sẽ ban cho tôi sự phục hồi. Sau cơn thử thách, Ngài sẽ dẫn tôi đi ở trên một con đường tươi sáng. Và Đức Chúa Trời luôn luôn có những cái thử thách cho những người mà bước theo tiếng gọi của Chúa. Luôn luôn có như vậy. Ai muốn bước lên một bước cao hơn thì phải bước đến một sự thử thách. Tôi nhìn đồng hồ trong đó là tới giờ rồi đó. Cho nên chia sẻ vài điểm nữa chúng ta nghĩ. Điểm chỗ này là nếu mà chúng ta bị đau khổ vì có những cái trách nhiệm mà nó không thuộc về chúng ta đó, thì chúng ta hãy nắm chặt cái lời hứa của Chúa. Chúa sẽ bảo vệ chúng ta và ban ơn cho chúng ta ở trong cái sự có cần. Còn cái điểm cuối cùng là nếu chúng ta chịu đau khổ vì một cái lý do mà chúng ta không biết gì hết, không biết tại sao tôi khổ, thì hãy công bố cái đức tin của mình ra. Hãy đứng vững ở trên lời hứa của Chúa. Hãy nhẫn nại vì biết rằng Đức Chúa Trời có chương trình cho cuộc đời của mình. Và tôi cảm ơn Chúa, qua mỗi cái giai đoạn của sự thử thách ở trong cuộc đời mang mình lên một mức cao hơn. Nhiều lúc chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi, xin Ngài cho con lên bước cao hơn ở trong đức tin. Nhưng mà nếu không có bão giữa biển nổi lên thì làm sao con có thể kinh nghiệm một bước cao hơn ở trong đức tin được? Khi các môn đồ ở giữa biển và bão nổi lên, họ thấy Chúa Giêsu phán hãy yên lặng thì biển yên lặng. Họ nói người này là ai mà có thể khiến biển cũng yên lặng và vâng lời người. Quý vị muốn đi một bước mới ở trong đức tin của mình đó, hãy để Đức Chúa Trời làm việc. Và nhiều lúc ở trong sự làm việc của Ngài đó, Tôi thấy một trong những cái sự mà đau đớn nhất của mình đó là khi Chúa biến đổi cái con người cũ của mình. Cái con người cũ của mình á, mà Đức Chúa Trời muốn biến đổi trở thành con người mới á, là Ngài phải đem giải phẫu. Đau đớn à nha, chứ không phải đâu. Mà quý vị biết ung thư, mà nghe tới giai đoạn ung thư mà mình bị ung thư rồi á, là bối rối rồi đó. Nhưng mà phải để mình lên, để chemo, phải chạy hóa trị, xạ trị, rồi làm tất cả mọi thứ đó để cứu cái phần sống của mình trở lại. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn biến đổi cuộc đời của mình. Nếu mình sống ở trong cái con người cũ đó, Ngài sẽ đưa mình lên bàn mổ. Bàn mổ thì đau lắm. Nhưng mà nếu chúng ta chịu để mình ở trên bàn mổ để Đức Chúa Trời biến đổi cuộc đời của mình đó, quý vị sẽ thấy phước hạnh bước qua. Từ đau khổ quý vị sẽ bước qua phước hạnh, và từ phước hạnh quý vị sẽ bước vào trong sự vinh hiển đời đời. Amen. Chúng ta cùng đứng dậy cầu nguyện cho sứ điệp buổi sáng hôm nay. Vì chúng ta có một sự trông cậy nơi Chúa. Sự thử thách hiện tại không so được với vinh quang hầu đến. Xin Chúa ban cho anh chị em vững vàng ở trong đức tin của mình, và hãy chịu khổ như người lính giỏi của Chúa Giêsu Christ. Vì không có người lính nào mà sung sướng cả. Người lính nào cũng phải chịu khổ để chiến đấu cho mục đích đem sự vinh quang đến cho Đức Chúa Trời và dẫn dắt nhiều linh hồn trở về lại với Chúa. Con cảm ơn Chúa về lời của Cha buổi sáng hôm nay. Nguyện trong sự gian khổ của đời sống chúng con sẽ là một bài ca để tôn vinh Đức Chúa Trời. Xin Chúa nắm tay của chúng con một cách vững vàng khi chúng con đi ở trên bão tố. Vì chúng con biết rằng ở trong Chúa Giêsu chúng con có được sự an ủi lớn lao, và chúng con có được sự tiếp trợ từ Ngài. Xin Chúa chữa lành những vết thương của chúng con và ban cho chúng con biến đau khổ trở nên hành động của sự phước hạnh, để rồi vinh quang của Đức Chúa Trời lại đến ở trong cuộc đời của chúng con. Nguyện Chúa sức dầu trên quý ông bà anh chị em chúng con buổi sáng hôm nay ở trong phòng thờ phượng này, và chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con để chúng con ra đi ở trong một tuần mới với lời của Chúa. Chúng con bước đi một cách vững vàng, và khi đối diện với cái sự khó khăn trong cuộc đời, chúng con nhớ lại rằng sự đau khổ của đời này không đáng so với sự vinh quang của tương lai sẽ tỏ ra cho mọi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.